điên khùng khùng do loạn tâm. Mình có nghĩa là nói nôm na là do cái bệnh gì tâm linh ấy. Nhiều người tìm đến đây, người trả ra người, ma trả ra ma. Nói họ là ma thì không đúng, họ vẫn là xác người, vẫn là thây người mà. Nhưng nói là người thì không phải, vì họ có biết cái gì đâu. Các bạn biết tưởng tượng là có người đến đây ấy, không biết cái gì nữa cả. Ở ngoài đời họ cho là bệnh đó là bệnh gì? Bệnh thần kinh. Họ cho là bệnh thần kinh. Nhưng mà bệnh thần kinh đi hay là bệnh viện Bộ Công an vân vân, thậm chí là đem đến thì các bệnh viện chuyên khoa như là bệnh viện Ba Thá hay là Thường Tín hay là Châu Quỳ đều bó tay. Khi đến đây mấy năm trước các bạn biết không, thầy chỉ có lên đó, tụng một biến kinh Phổ Môn. Trường hợp nào mà đặc biệt lắm, thấy nó nặng lắm mà có thời gian lên tụng biến kinh Phổ Môn và xin một cái chén nước cúng, ví dụ thường thường là ở trên chùa hay cúng ở trên ban Phật, thường có một cái bát nước để cúng Phật, cúng Bồ Tát, lấy cái nước, cái chén nó cho nó uống xong, uống xong có trường hợp khỏi ngay tại chỗ luôn. Nếu chúng ta bảo không có sự gia trì của Phật, của Bồ Tát, thì tại làm sao mà họ thì một con người họ ốm đau bệnh tật điên khùng loạn tâm lâu ngày như vậy, cầu cũng chữa chạy cả âm cả dương các nơi không khỏi như vậy, nghe tụng biến kinh Phổ Môn, lấy một chén nước cho họ uống, có trường hợp khỏi ngay tại chỗ luôn. Vài trường hợp mà điên điên khùng khùng đến chùa này cứ chạy 3-4-5 người, phải người nhà phải đến đây để bắt để giữ. Nhưng xong rồi tụng xong một cái cho uống chén nước khái, khỏi ngay tại chỗ, không cần phải về nhà nữa, khỏi ngay tại chỗ luôn. Đó. Đấy là gì? Là sự gia trì của Quán Thế Âm Bồ Tát, của chư Phật, của chư Bồ Tát. Cho nên nhiều người hỏi thầy rằng tại sao bạn bè của thầy, những người xuất gia bạn bè cùng học, nhiều người hỏi rằng tại sao mà thầy lại có thể thu phục được nhiều người đến chùa nghe pháp và đến chùa thì tu tập như thế. Tôi cũng bảo đây, tôi bảo rằng không biết, điều này không biết. Mình chỉ có gì, một lòng y giáo phụng hành, tức là nương vào kinh của Đức Phật dạy để tu tập, nương vào lời dạy của Đức Phật để khuyến thiện mọi người, tức là khuyên mọi người làm việc thiện, bảo mọi người thì bỏ việc ác, khuyên mọi người làm việc thiện, và mọi người làm theo thì mọi người cũng được gì, được lợi ích. Trước đây có gia đình rất đau khổ, nhưng bây giờ họ làm theo họ bớt đau khổ, thậm chí có rất nhiều, đặc biệt là 2-3 năm gần đây có rất nhiều đôi vợ chồng trẻ tìm hiểu và xây dựng gia đình với nhau. Có những trường hợp thì 10 năm, có trường hợp 12 năm, 15 năm. Có một trường hợp thì cao nhất vừa qua là 21 năm. Cưới nhau rồi, nhưng gì? Không có con. Đi các bệnh viện, cầu cúng các nơi, đi các bệnh viện. Thậm chí là có những đôi vợ chồng là sang cả Singapore, sang cả Pháp, sang cả Cuba, là những cái nước có cái nền y học rất là tiến bộ để cấy ghép thụ tinh nhân tạo vân vân, nhưng về vẫn không được. Nhưng khi có người bảo rằng lên chùa Khai Nguyên tụng kinh, phóng sinh tu phúc làm việc thiện, lúc đầu là họ cũng nghi ngờ, họ bảo gì? Cầu cúng thì cúng bao nhiêu năm nay cúng rồi chẳng được. Chữa bệnh đi bệnh viện quốc tế, bệnh viện nước ngoài, bệnh viện nổi tiếng của quốc tế còn chẳng được thì làm gì có cái chuyện tụng kinh mà gì? Tụng kinh mà được cái việc đó. Họ nghi ngờ. Nhưng mà xong rồi á, rất nhiều các Phật tử họ nói rằng á, cứ lên thử xem. Duyên mà được, duyên mà đến, nghiệp mà hết phúc mà đến thì biết đâu thì lại được. Cái chuyện mà mình nghĩ là nó không tưởng, nhưng có thể nó lại gì? Lại thành tựu. Đó. Chúng ta biết rồi mà, đi khám bác sĩ đều bảo là gì? Vô sinh cả hai vợ chồng, có những chuyện như vậy. Nhưng đến với thầy, thầy hướng dẫn cho thầy về ăn chay tụng kinh Địa Tạng, rồi đến Pháp hội Quán Thế Âm Bồ Tát, đến Pháp hội Quan Âm, theo hết cả 3 ngày, để Pháp hội Quan Âm để cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Sau đó về tụng kinh Địa Tạng khoảng 21 ngày nữa, ăn chay trường, nhất tâm dốc lòng tụng kinh Địa Tạng 21 ngày ăn chay trường như vậy. Sau đó hai vợ chồng lên chùa Tản Viên, trên đó có một cái giếng gọi là giếng Quan Âm. Ở đây các bạn nếu có người thân, chúng ta có thể mách họ làm cái điều đó, cái xác suất mà thành tựu khoảng 80% trở lên. Các bác sĩ họ còn, nhiều bác sĩ họ còn không tin được Phật Pháp lại có thể có những cái sự màu nhiệm như vậy. Mà đây là toàn những ca mà khó rồi, những ca mà bác sĩ bó tay rồi, các ông thầy cúng cũng bó tay rồi, ông thầy đồng bóng cũng bó tay rồi. Cho nên tìm đến với Khai Nguyên, chúng tôi hướng dẫn cho họ rồi, bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện, đặc biệt là theo Pháp hội Quan Âm. Phải theo Pháp hội Quan Âm đã, tụng phẩm phổ môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa như buổi trưa nay chúng ta tụng đã 3 ngày như thế, mỗi một ngày là có 3 thời, buổi sáng, buổi chiều và buổi chập chập tối, một ngày 3 thời tụng kinh như vậy. Xong hết 3 ngày về tiếp tục tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng 21 ngày nữa. Và sau đó lên gì? Lên chùa Tản Viên. Lên chùa Tản Viên ấy, đi thật là sớm. Lễ Phật xong đi ra chùa Tản Viên có một cái giếng rất đặc biệt. Cái giếng này đặc biệt đến nỗi này. À, ngày xưa khi thầy lên đó năm 2008 lên nhận cái chùa Tản Viên ấy, cái chùa đó lên nhận xong thì vào thì cái nước suối thì nó vẫn chảy ở ngoài suối, nhưng ăn vào á và tắm rửa ăn vào thì người nó nóng, nó phát ra. Thầy cũng vậy mà thợ cũng vậy, và một hai ngày đó thầy chưa có tiểu nhiều, có hai gì, có hai chú thôi, thì hai chú cũng như thế. À, nói chung là tất cả đội thợ ai ai lên đó cũng bị người nó nổi mẩn và nó ngứa hết lên, tắm thì ngứa, ăn thì lại nóng. Và một cái điều gì rất là khó khăn đó là cái nước dùng, cái nước dùng. Thế thầy mới lên thầy tụng kinh phổ môn, tức là tụng cái kinh phổ môn chúng ta tụng trưa nay đó, tụng trên cái nhà tổ đó, và phát nguyện với Phật với Bồ Tát Quan Âm rằng nếu mà con mà có duyên với cái núi này, có duyên với ngôi chùa này, Phật phân ngôi bổ xứ để xây chùa Hoằng Pháp độ sinh, thì chắc là gì phải cho đào được một cái giếng để có nước gì, có nước để ăn, có nước để dùng. Và sau khi mà đọc tụng xong buổi chiều thì tối lại ngủ. Ngủ thì đây chỉ là giấc mơ thôi, chứ còn thật hư như thế nào thì mình không biết, nhưng chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà sau cái giấc mơ đó thì làm mọi việc gì đúng như thật, đúng như giấc mơ luôn. Thầy mơ làm sao? Thầy mơ rằng là mơ nhìn thấy một cái ông cụ râu tóc bạc phơ. Trong cái giấc mơ nó lúc đấy ngủ cũng chưa say lắm đâu, mới vừa chợp mắt một tí thôi, thấy một như là một cái, như mình chắc chắn đấy là giấc mơ, nhưng mà không phải là đã ngủ đã say. Vừa với đọc kinh xong một tí, nằm xuống giường tí thôi, nó còn đang mơ mơ màng màng, như thấy một ông cụ râu tóc bạc phơ đi đến đứng ở bên cạnh giường và cười rồi bảo rằng á, chiều nay nghe thầy nói rằng có cần một cái giếng nước để cúng Phật, để hoằng pháp, để xây chùa, để hoằng pháp. Vậy thì đến ngày mai thầy đi ra chỗ đấy. Để trong giấc mơ thì thầy thấy thì cụ ấy dẫn thầy ra cái chỗ đấy và chỉ vào cái chỗ này. Thầy chỉ vào cái chỗ này, thầy bảo là cái chỗ này, thầy cứ cho người đào ở chỗ này xuống, thì đúng là đến từ 3 mét đến 3 mét rưỡi thì bắt đầu sẽ có một gì, có một hòn đá rất là lớn, và thầy thì phải đào hết cái hòn đá này đi xuống được khoảng 4 mét, hơn 4 mét, một cái lật được hòn đá đi thì sẽ có nước. Nghe nói như vậy thì bắt đầu thì thầy tỉnh giấc mộng, và sáng ra thì thầy cũng ra đó ngắm đi ngắm lại. Ở phía dưới là một cái sòng, ở phía dưới cái giếng bây giờ đó, nó là một cái sòng, nó sâu hõm xuống dưới, mà nhìn nó phải đến, nó sâu xuống dưới phải đến cũng 3-4 mét, có đâu nước đâu, nó khô làm gì có nước, mà bây giờ đào chỗ đấy 4 mét làm gì có nước. Thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cái giấc mơ của mình hôm qua như vậy, buổi chiều Hôm qua mình tụng kinh cầu nguyện việc đó và tối lại ngủ mơ như thế, mình cứ nghĩ là chắc chắn nó phải có một cái gì đó nó đặc biệt. Cho nên thầy gọi cái chú lấy máy, cái chú chủ máy xúc nó đang đào cái đường đó, lúc đó là đào cái đường vào gần tới chùa rồi, làm cái đường mất 5-6 tháng vào gần tới chùa, cái đang đào tới cái đoạn động Quan Âm ấy để làm cái đường lên cho nó to nó đẹp ra đấy, cho nó thành cái đường. Thầy bảo là thôi chú múc cái chỗ này để làm cái đường để cho máy đánh lên đây để đào hộ thầy cái giếng đó. Thế chú ấy nghe thấy thầy nói như vậy, bắt đầu chú ấy sững người ra, chú bảo là thầy cứ trêu con, ai lại đi đào giếng giữa lưng chừng núi thế này, mà trên này toàn đá này, như thế làm sao mà để đào được giếng. Thế thầy bảo là chú cứ đào đi, mà chỗ đấy là ở trên thì nó có mấy cái hòn đá, nó kiểu như là bằng cái thùng phi ấy, nó nằm ở đấy, thì cái mấy cái hòn đá đấy thì cái máy ấy, đào máy xúc to thì nó cũng không ngại lắm. Thế thì nói chuyện qua lại một cái, thì bắt đầu chú ấy làm cào cái đường tạm thời, chú đánh cái máy lên đó. Đánh máy lên đó thì đào hết hơn một ngày. Đến buổi chiều ngày thứ hai thì chú ấy hớt hải, chú chạy vào chú bảo thôi thầy ơi không đào được nữa đâu, vướng một cái hòn đá to lắm, móc ra gì móc rộng hết cái giếng mà các bạn thấy bây giờ nó chỉ bằng 1/3 cái gì cái ngày xưa thầy móc để đào cạy hòn đá mà thôi, để phải đào to rộng ra xong rồi là lấp đất vào để thành cái thời thoải như thế để xây chèn vào đó, đào to ra để nạy cái hòn đá đi và đào chôn sâu ở dưới nữa, để đào chôn cái hòn đá ra xuống dưới phía dưới cái đường rẽ vào cái khu nội viện đó, bây giờ cái chỗ đấy là chôn cái hòn đá đó, nó to phải bằng cái bàn của nó phải bằng 3-4 chiếc giường mà nó dày khoảng độ tầm 80 phân, đến có chỗ dày đến mét, chỗ mỏng mỏng nó phải 70-80 phân. Một cái máy máy to máy xúc to, máy nhà chùa đấy rất nhiều, cái máy hơn 300, máy nhà chùa mới có hơn 200 thôi, mà nó đào nó phải hì hục mãi. Cuối cùng đào đến này, ngày thứ hai gặp hòn đá đó nó chán, thì thầy mới thấy cái hòn đá này, thầy ra thì nghĩ là giấc mơ có khi đúng thật. Trong giấc mơ mình bảo là gì, gặp cái ông cụ ông bảo rằng á, có cái hòn đá lớn như vậy, mình bảo ngắm từ trên xuống đến cái hòn đó, nó khoảng tầm 3-3.5 mét đến hòn đá thật, và gặp cái hòn đá lớn cào, bảo chú thôi cứ mở rộng đấy để cào, và đào hết cả ngày, rồi hôm thứ ba nữa thì mới, vì nó có nhiều đá cho nên mới cào hết ra. Và bắt đầu sang ngày thứ tư mới lăn được cái hòn đá đó lên, và cái hòn đá đó vừa lật được lên thì một cái mạch nước to như ngón tay cái này từ dưới này cứ phun lên. Hay đến thế, tự nhiên ở trên núi nó phun lên một cái mạch nước như cái ngón tay này, rồi rất nhiều các mạch nước nhỏ này nó chảy theo nữa, và nước trong veo bắt đầu mừng rỡ và có nước ăn rồi. Đó. Có nước cúng Phật rồi, và có nước để xây chùa để hoằng pháp ở trên lưng chừng núi rồi. Tại sau đó thì lật xong cái hòn đá một cái thì bắt đầu thì cho chỉnh sửa lại và cho thợ xây lại cho nó không bị lở đất. Và từ đó đến nay cái giếng đó bình thường không bao giờ cạn. Nếu mà muốn hút để cạn để tát giếng là phải dùng cái máy thật to, cái máy to, cái vòi nó phải gần bằng cái cổ tay này, phải bơm bằng mấy tiếng đồng hồ thì mới cạn. Còn dùng một cái máy 4 hoặc máy 7 mà bơm thì cả ngày cả đêm không có cạn, vì cái mạch nó ra là bằng cái máy ấy, mà nước lúc nào cũng trong. Và đặc biệt á, từ khi đó thầy cũng không bình thường để dùng nước để ăn thôi, dùng nước để ăn và xây dựng thì lấy bằng nước suối rồi, đấy là nước ăn thôi. Nhưng nó một cái điều lạ thế này, từ khi đào xong cái giếng đó thì tự nhiên là cái bệnh ngứa của thầy cũng như là của các chú thợ và của tất cả mọi người là lên làm ở đó tự nhiên khỏi, không cần phải thuốc gì cả. Và một cái điều nữa, trước đây á, thợ cứ ra tắm suối là ngứa, nhưng xong rồi bây giờ thì từ khi đào được cái giếng đó ra tắm suối cũng không ngứa nữa. Các bạn không tin, hôm nào đi lên chùa Tản Viên và chơi và các bạn ra tắm suối chắc chắn không ngứa nữa. Kể cả trời vừa mưa xong, lá cây thối ở trên thì lá cây ở trên núi nó trào xuống các bạn cũng không ngứa nữa. Một cái điều đặc biệt đó không thể lý giải được. Và một cái điều đặc biệt nữa là trước đây khi chưa đào cái giếng đó, rắn rất là nhiều. rắn nhiều lắm, rắn xanh, rắn trắng, rồi rắn mốc, rắn to, rắn nhỏ. Thậm chí là có hôm mà rắn leo vào cả trên cả cái lán của thầy. Đi dậy sáng, may là cũng để ý, nó thì nó nằm ngang ở cái cầu thang mà bằng cái gỗ thầy làm, để cái cây gỗ để làm lên, nó vắt ngang như thế. Nếu mà vô tình mà bước vào nó một cái thì chết, vắt nhiều, rắn nhiều. Các bạn trẻ biết con vắt là như thế nào chưa? Nó giống như con đỉa nhưng mà nó bé. Con đỉa thì sống dưới nước, con vắt thì sống trên cạn. Vắt thì có hai loại, một cái loại vắt mốc và loại vắt xanh. Vắt mốc thì nó ở dưới đất, nó bò rất là nhanh. Chúng ta đi qua một cái là nó ngoai lên, nó sập chân xuống, nó bám vào chúng ta một tí, nó bò, nó hút chúng ta, hút máu, không thấy đau đâu. Nhưng mà nó no lúc nào thì chúng ta mới nhìn thấy nó. Đấy loại vắt đấy còn đỡ. Cái loại vắt xanh, nó nhảy được như là nhảy tách tách được, nó nhảy được hàng mét cơ. Nó có thể nhảy từ dưới đất gì, nó bám lên thì nhảy lên lá cây, và chúng ta bước qua nó nhảy vào đi, cả người mình nó cắn này. Ngày xưa thầy lên đó thì thầy sợ nhất hai loại, đó là vắt và rắn, thì hai loại đó đều co hết. Tối lại ngủ thì cứ nghe nó mát thì gãi là gì? Vắt nó thì cắn cả trên cổ này, này. À, nó lên cả trên lán. Hôm nào trời mưa thì nó nhiều lắm, trời nắng thì ít, trời mùa mưa mùa xuân này này thì rất nhiều. Và đặc biệt là rắn nhiều lắm. Nhưng từ khi đào cái giếng đó xong, và thầy tụng kinh Phổ Môn, thầy cũng nói với các vị sơn thần thổ địa ở đó, và nói rằng nếu mà tôi có cái duyên về đây để xây chùa để hoằng pháp lợi sinh, thì nguyện rằng trong cái phạm vi nào mà nhà chùa xây dựng đến đâu, tức là có duyên nhà chùa xây dựng đến đâu, thì nguyện cái khu vực đó không có rắn ở nữa, và đặc biệt là gì, không có vắt ở nữa. À, cho nên bây giờ các bạn đi lên trên kia, trừ các bạn ra suối thì sẽ bị vắt cắn ngay, nhưng ở trong cái phạm vi của thầy xây dựng thì tuyệt nhiên không có vắt. Nhưng bước ra khỏi cái chỗ thầy xây dựng một cái là vắt cắn ngay. À, một cái điều kỳ diệu như thế có nghĩa là gì? Phân công cầu nguyện Bồ Tát gia trì cho, và nói với các vị sơn thần thổ địa đó là nếu có duyên thì tất cả những cái nơi xây dựng đến đâu thì vắt không ở đến đó. Nhưng trước đây cái chỗ của thầy xây dựng đấy, làm lán làm thấp lên đấy, nhưng tối vắt vẫn vào gì, cắn cả trên cổ mình. Rắn thì đặt nằm ngang cả cái lối lên cái nhà sàn nho nhỏ của thầy. Nhưng từ khi đào cái giếng đó và tụng kinh Phổ Môn nói cái điều đó xong, không còn nữa. Có Tết năm 2016 bẵng đi một năm là kể cho thầy không lên đấy mấy, không hay lên đấy. Các bạn biết thế nào? Cái cành đào của các sư ông các sư bác lấy ở ngoài, chặt ở ngoài vườn và để dâng lên nhà tổ và trên chùa. Một cái cành đào dâng lên có thể có đến 5-6 con rắn. Rắn nó cứ leo ở trên cành đào, màu xanh, màu trắng, màu mốc mốc, nó leo lên trên đó, bắt đi rồi đem ra ngoài rừng bỏ, thì đến chiều nó lại vào, bắt buổi sáng chiều nó vào, hoặc là bắt tối sáng sau lại thấy gì, nó ở trên đó rồi. Giết thì không ai dám giết, sư không ai dám giết nó rồi, mà thầy không cho giết cho nên không ai dám giết. Thế đến hôm 28-29 Tết thầy mới lên, các sư mới bảo rằng bạch thầy, không biết rắn ở đâu nhiều lắm, bắt đi rồi nó lại vào. Có cành đào có đến 3-4 con rắn, có những lúc nó nhiều là đến thì đến 8 con rắn. Ở trong cái nhà tổ đến 8 con rắn như thế, mà nó cứ đậu ở trên cái cành đào dâng cúng Phật rồi thôi. Thế thầy lên thầy mới thấy, thế thầy mới nghĩ là chắc là có vấn đề gì. Gần một năm trời mình không lên, cho nên thầy lên thì thầy lễ Phật và tụng biến chú đại bi, niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, và nói với các vị sơn thần thổ địa, và đặc biệt thì ở trong chùa thì nói là có cái vị thần Na Già La, hay là Na Già La Long Vương, hay là thần Na Già, tức là thần rắn đó. Nói với các vị á, thầy bảo là thôi, chùa chiền này là gì, tôi có duyên để lên đây xây dựng cái chùa này hoằng pháp, Phật Bồ Tát đã gì phân ngôi bổ sứ, tam vị tản viên sơn thánh các ngài cũng đã hoan hỷ dâng cúng đất để cho gì tôi làm chùa cúng Phật hoằng pháp rồi. Bây giờ các vị mấy ngày Tết này các vị đi vào mà ở trên cành cây như thế, bà con Phật tử thập phương, ngày mai ngày kia là Tết, mùng 1 Tết họ đi lên lễ, họ không thấy, họ vào họ dâng lễ, không may là gì họ đụng vào các vị cắn người ta thì sao, lại tạo tội tạo nghiệp ra. Cho nên thôi, trong mấy ngày Tết thì thôi các vị đi ra ngoài gì? Ngoài rừng mà ở. Đó, ra ngoài rừng mà ở, cái chỗ này là chỗ gì? Tôi đã xây dựng, đã nói với gì các vị sân thần thổ địa đây rồi, nơi nào tôi xây dựng thì nơi đó là nơi gì? Đất của Phật. Còn nơi nào thì chưa xây dựng thì nơi đó là của các vị cai quản, phân hẳn hoi. À, sau khi khấn nguyện như vậy xong, bảo mấy bác bảo thôi, bây giờ xong rồi thì đem bắt đi. Và bắt đầu bắt từ hôm đó cho đến gì? Cho đến về sau. Nó không vào nữa, nó không ngủ trên cành đào nữa. Đó, chúng ta thấy. Giải thích làm sao được? Trước đây thì cứ bắt đi thì nó vào. Nhưng khi tụng kinh Phổ Môn và cầu Bồ Tát Quán Thế Âm và nói với các vị đó, thì bắt xong là xong, nó không vào nữa. Đó. Cho nên ở đây thầy kể những cái câu chuyện như thế này chúng ta làm sao? Để cho chúng ta thấy rằng cái vấn đề tâm linh chúng ta không thể dùng bằng con mắt thường để nhìn thấy được. Nếu mà các bạn bảo thầy ạ, câu chuyện của thầy kể làm sao có ai làm chứng? Có các đệ tử của thầy biết việc đó, có các Phật tử của thầy biết việc đó. Và có rất nhiều gì, có rất nhiều họ thì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc được thoát khổ, họ biết điều đó. Và đặc biệt thầy đang nói cái giếng Quan Âm ở trên chùa Tản Viên, những cái đôi gì trai gái sinh cưới nhau nhiều năm không con cái, thuốc thang bệnh viện các nơi không khỏi, tụng kinh Địa Tạng xong, thầy hướng dẫn cho lên đó lễ Phật xong, lấy cái nước đó ra cái giếng mà thầy gọi là giếng Quan Âm, thầy đào, thầy sau này thầy đặt tên cái giếng đó là gì? Là Long Tỉnh Tuyền. Long Tỉnh Tuyền, long tức là gì? Là rồng. Long tức là rồng, tỉnh là gì? Cái giếng. Tuyền cũng là cái giếng, tức là gì? Giếng rồng. Vì vậy mà thầy, các vị thấy là thầy, cái giếng đó thầy đặc biệt là có xây một con rồng gì, có đắp một con rồng gì rất lớn, quần từ gì ạ? Quần từ trên, từ trên cái hoàn núi ở trên và cái đầu gì đưa xuống giếng, và đấy, cho nên nó có cái tích đó. Vì vậy mà thầy đặt cái giếng đó là Long Tỉnh Tuyền. Và đặc biệt ở trên cái gì, cái đuôi, cái lưng con rồng đó thì có đắp pho tượng gì ạ? Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát màu xanh, màu hơi hơi xanh, màu xanh lam một chút. Đấy không phải màu trắng mà màu xanh, cho hợp với gì? Cảnh rừng núi. Và tượng Kim Đồng Ngọc Nữ là người hầu của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên các vị lên đó xin cái nước đó, xin xong thì đem lên trên điện Chuẩn Đề ấy. Ở trong phần hậu cung có một cái pho tượng bế đứa trẻ con đó. Pho tượng đó chính là pho tượng gọi là Quán Âm Tống Tử. Thế là tượng gì? Nói nôm là tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bế đứa trẻ gì? Bế đứa trẻ em hay bế đứa trẻ con đó. Những người hiếm muộn con cái lên đó mình quỳ xuống lễ ngài. Lễ ngài xong rồi, 7 lễ hoặc 9 lễ rồi xong rồi, hoặc 21 lễ xong rồi quỳ xuống mà cầu nguyện. Xong đó đem cái thuốc, đem cái nước đó về mà uống cùng với uống thuốc. 10 đôi thì phải được gì? 7-8 đôi. 10 đôi thì phải được 7-8 đôi. Toàn là những đôi khó mà bác sĩ bệnh viện gì các nơi bó tay trả lại rồi, không thể làm gì được nữa. Nhưng mà có niềm tin vào Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, họ làm được cái điều gì vi diệu. Đối với gia đình họ thật là vi diệu. Đó, cho nên ở đây thầy kể câu chuyện đó là mong tất cả các bạn là học sinh và sinh viên đến tham dự khóa tu đầu năm này, chúng ta dâng trọn cái niềm tin của chúng ta lên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và tối hôm nay chúng ta có một cái buổi lễ thật là đặc biệt, đó là lễ gì? Dâng đăng. Lễ dâng đăng để cúng dường 10 phương chư Phật, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng và các vị Bồ Tát, các vị Thánh Hiền, Thiên Long Bát Bộ khắp trong 10 phương thế giới, để cầu các ngài gì? Chứng cho cái tấm lòng thành kính của chúng ta. Chúng ta lặn lội vất vả, gian nan, đường xá xa xôi rồi bỏ, thậm chí có anh, có chị đi làm rồi còn bỏ gì? Nghỉ công ăn việc làm, hoặc hủy những chuyến đi chơi, thậm chí các bạn sinh viên thì hủy những chuyến gì đi chơi. Hình như là ngày mai có một cái đại lễ gì rất quan trọng ở dưới thủ đô đúng không? Cái ngày giờ trái đất hay cái gì đó phải không ạ? Ngày mai là ngày nay. Đó, các bạn chúng ta không đi, đi dự cái nơi gì, nơi vui chơi huyên náo đó, mà chúng ta chỉ đến chùa để tĩnh tâm tu hành, Thì đây cũng là một cái điều gì thầy thấy rằng là rất quý rồi. Và một điều đặc biệt là tối nay chúng ta nhất tâm cùng với chư tăng, tối nay sẽ tất cả các sư ở trong chùa 40-50 vị sư sẽ cùng với chúng ta lên làm lễ dâng hoa đăng, cúng dường chư Phật và cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp hưng long. Và các Phật tử, các bạn trẻ chúng ta được ngài gia trì cho, trước hết là gia đình cũng được mạnh khỏe bình an đã, sau nữa là chúng ta học hành tinh tiến, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đức Quán Thế Âm ngài có một cái hạnh nguyện, những chúng sinh nào khổ nạn trì niệm danh hiệu của ngài thì sẽ được ngài gia trì cho sớm thoát khỏi những cái tai nạn khổ cực ấy. Các bạn cứ có niềm tin, để không phải là thử nữa mà hãy nhất tâm niệm đi, nhất tâm niệm danh hiệu của ngài đi, rồi sẽ thấy mọi việc mình sẽ được hanh thông, mọi sự bế tắc của mình sẽ được sẽ được như nguyện. Đặc biệt là bạn nữ nào học năm 2, năm 3, năm 4 rồi, nhìn thấy bạn nào cũng có bạn, tại sao mình không có bạn rồi? Cứ niệm danh hiệu của ngài có bạn ngay. Ngược lại bạn nam nào cũng vậy. Nhưng tất nhiên phải là những năm gì, năm 2, năm 3, năm 4 rồi, còn năm nhất, năm 2, năm nhất thì thôi lo học, lo và để cho nó bắt kịp cái nhịp học đã, đừng có vội kết bạn với nhau nhiều quá. Tất nhiên bạn đấy thầy nói là bạn lành mạnh đó. Nếu mà kiếm mãi chưa được bạn nào để tâm đầu ý hợp, để sách tiến nhau, để dìu dắt nhau trên mấy năm xa nhà, xa bố mẹ, xa người thân để học hành á, thì các vị cứ nhất tâm niệm danh hiệu của ngài và cầu nguyện ngài gia trì cho con tìm được người, những người bạn tốt hợp với chúng con để cùng sách tiến nhau, rồi á ngài sẽ dẫn cho chúng ta gặp được nhau và hợp nhau, thậm chí còn sống bạn nam với bạn nam còn sống cùng phòng với nhau, bạn nữ có thể được sống cùng phòng với nhau, hoặc không cùng phòng, khác trường khác phòng, nhưng mà có thể hợp nhau giúp nhau được rất nhiều trong cuộc sống này. Cứ thử đi mà xem. Thế mới gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm là linh diệu, là như thế. Và khóa tu ngày hôm nay thầy mong rằng tất cả các bạn chúng ta sẽ nghĩ về hai đấng sinh thành của mình nhiều hơn. Mong chúng ta nghĩ về đấng sinh thành. Hai đấng sinh thành tức là ai nhỉ? Ai? Cha và mẹ của chúng ta. Cha mẹ của chúng ta rất là gian lao, rất là vất vả, rất là khổ cực và thường lo lắng cho chúng ta. Tất nhiên đây là đại đa số, nhưng có một số thiểu số đặc biệt, có thể cha mẹ sinh con ra và bỏ bê con cái, thì các bạn cũng đừng có quá buồn, hay nghĩ rằng đó là cái duyên và cái nghiệp của chúng ta mà chúng ta phải trả nợ. Chúng ta phải trả nợ, cho nên là các bạn khác được cha mẹ yêu thương, cha mẹ quý mến, cha mẹ đùm bọc, cha mẹ lo lắng, còn mình thì phải thậm chí còn phải lo lắng ngược lại cho cha mẹ. Có không? Có. Cũng có những bạn sinh viên phải. Các bạn chúng ta đang ngồi dưới, có những bạn, có thể có những bạn ngay đây chúng ta đang ngồi dưới, chúng ta đang gặp cái hoàn cảnh đó. Đối với các bạn cùng phòng, cùng lớp, các bạn chỉ có việc đi học. Ngày hết học thì các bạn được đi chơi, vì cha mẹ ở nông thôn hay là ở thành thị đều lo cho các bạn đầy đủ tiền ăn, tiền học, tiền thuê nhà, thậm chí là tiền tiêu hàng tháng. Nhưng ngược lại, có bạn chúng ta đi ra thành phố, đến ngồi dưới mái trường thân yêu của chúng ta đang học, không chỉ có được, không thể, không chỉ không được như các bạn, không được như các bạn, mà chúng ta phải ngoài giờ học, chúng ta phải đầu tắt mặt tối đi làm thêm các công việc này nọ này khác để chúng ta kiếm tiền để đóng học, để lo cho cái ước nguyện cao cả của mình đó là được học hết 4 năm đại học, vân vân. Không chỉ như vậy, lo nuôi bản thân mình rồi thì đã khó, mà thỉnh thoảng á, mẹ hoặc gì, hoặc bố thì lại gọi điện về bảo gì, mẹ có thể lại gọi điện về bảo gì, bố mày vừa qua gì ốm đau, hoặc là mẹ mày vừa qua ốm đau không có tiền thế này thế khác, hoặc rằng gì mẹ lại gọi điện về và bố mày vừa qua gì cờ bạc rượu chè cá độ vân vân bị người ta gì bắt đi rồi, mày về xem thế nào, tao chả biết cái gì đâu. Có những trường hợp như thế rất khổ. Đầu xanh tuổi trẻ đáng nhẽ là gì chỉ lo việc học thôi, nhưng mà phải gì phải gánh vác cả cái việc, cái trọng trách của gia đình, gánh vác cả cái gì trọng trách của người lớn, ngay từ khi đầu xanh tuổi trẻ, ngay từ khi còn gì ngồi dưới ghế nhà trường. Nhưng dù sao đi chăng nữa chúng ta phải nghĩ đi, nghĩ đến cái thâm ân sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ là trên hết, phải luôn luôn nghĩ đến cái điều đó, chúng ta mới có thể gì vượt qua nó một cách gì mặc dù khó khăn, nhưng đấy cũng chính là cái động lực để chúng ta trưởng thành hơn sau này, trưởng thành hơn sau này. Cho nên ở đây thầy muốn gửi gắm tới tất cả các bạn chúng ta tham dự ở khóa tu này, cũng như các bạn gì chưa đủ duyên tham dự, các bạn có thể sau này nghe qua cái bài giảng này sau, các bạn đều có thể hướng tới cha mẹ của mình để cầu nguyện Phật và đặc biệt là Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài gia hộ cho cha mẹ của chúng ta được bình an bất cứ một nơi nào đó. Dù trong này cũng có thể có cha mẹ các bạn gì đã quá cố về với suối vàng, về với tổ tiên chúng ta rất sớm, chúng ta hoặc là mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ, có thể có bạn mồ côi cả hai đang ngồi trong này hoặc gì nghe thầy nói qua buổi giảng ngày hôm nay, thì các bạn cũng đừng có buồn. Bồ Tát Quán Thế Âm ngài có thể gì đem cái tấm lòng thành của chúng ta, đem cái sự gửi gắm của chúng ta ngày hôm nay để hướng tới thì cho đến cả những người ở người dưới quái âm, không chỉ ở quái dương đâu mà người quái âm gì cũng nhận được. Ví dụ như không may cha mẹ chúng ta một hoặc cả hai người mất sớm, các cụ ở dưới đó mênh mênh mông mông không biết đường để gì để đi, tức là chưa siêu thoát được đó, thần thức chưa siêu thoát được, ngày đêm mong ngóng người thân để tu phúc hồi hướng cho, giống như kinh Địa Tạng nói người thân của chúng ta mà mất xuống dưới quái âm á, chết không phải là hết đâu các vị nhé. Trong kinh Đức Phật nói chết không phải là hết đâu, chết chỉ là thay đổi một gì một cái tấm thân để thọ một tấm thân khác, thông qua để con đường lục đạo, đó là trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh mà thôi. Cho nên chết không phải là hết, quan điểm kinh Đức Phật chết không phải là hết, mà Đức Phật nói là chết chỉ là để thay đổi, để thọ nhận một tấm thân khác. Vì vậy chúng ta thì chưa chắc rằng người thân của chúng ta, cha mẹ của chúng ta không may quá cố sớm trước chúng ta ở dưới suối vàng, bây giờ các cụ ra sao, chúng ta thì nay có thể đem tất cả tấm lòng thành này hồi hướng gì cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm hồi hướng cho cha mẹ của chúng ta hoặc người thân của chúng ta đã quá vãng, sớm được gì siêu thoát, sớm được thoát khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, sớm được sinh về gì cõi trời cõi người, thậm chí là gì nếu đủ duyên thì có thể hồi hướng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, thân thừa ở bên cạnh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để học đạo gì càng tốt. Cho nên khóa tu này thầy rất mong chúng ta là hướng cái tâm sâu lắng như vậy, làm một cái việc gì tâm linh đặc biệt như thế, cha mẹ còn sống cũng được gì được hưởng, mà cha mẹ không may đã gì quá vãng rồi được hưởng. Mà không chỉ, trong kinh Đức Phật nói là nhân quả ba đời, chúng ta không chỉ hồi hướng cho cha mẹ một đời này, cho người thân hiện kiếp này, mà còn gì hồi hướng cho ông bà cha mẹ lục thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp về trước nữa. Như kinh Địa Tạng Đức Phật nói chết đâu phải là hết đâu, mà gì cái người thân của chúng ta mất đi, nếu không được chưa được siêu thoát đó, họ còn ở dưới kia, chúng ta thì được thân người thọ lên tên trên này, mà nhiều đời nhiều kiếp về trước, những cái người đau khổ đó, những cô hồn ngạ quỷ đang gì đói khát vật vờ ở dưới quái âm đó, chính là người thân của chúng ta. Ai biết được, ai chắc được? Cho nên nay Phật dạy chúng ta gì, nhớ đến nhân quả ba đời, nhớ đến sự khổ đau muôn kiếp của chúng ta, để sớm cầu thoát lấy sinh tử cho bản thân, và hồi hướng công đức để cho người thân của chúng ta còn khổ đau ở trong ba đường tám nạn đó sớm được thoát ly. Đấy, cho nên cái khóa lễ này nó đặc biệt hơn các khóa lễ khác, là chúng ta học về đạo đức, học về lối sống, tụng đệ tử quy để hoàn thiện cái bản thân của mình. Nhưng khóa tu này thầy hướng cho chúng ta thì hướng về tâm linh nhiều hơn. Nó hơi khó một chút các bạn ạ, nó hơi chiều tượng, là vì sao? Nó không có hình tướng. Nói cho các bạn trẻ chúng ta thì các bạn mà đi chùa nhiều lần rồi thì các bạn có một cái niềm tin rất là mãnh liệt, niềm tin bất diệt. Nhưng mà các bạn mới đi chùa lần đầu, hoặc các bạn đến đây với một cái mục đích khác, thì có thể rằng chúng ta nghe rất là khó tin. Làm gì trên đời có những chuyện như thế, vân vân và vân vân. Nhưng dù chúng ta tin hay không tin thì nó vẫn hiện hữu và nó vẫn qua đi như vậy. Đó. Nếu thì chúng ta cầu nguyện thì việc đó thì Ngài Quán Thế Âm, Ngài hóa độ cho, thì việc đó là việc gì? Tốt nhất đối với chúng ta. Giống như một ngày mặt trời mọc lên từ phía đằng đông và lặn phía đằng tây. Mặt trời lên thì bóng tối được xua đi, mặt trời lặn thì bóng tối lại ập tới. Cứ như vậy gọi là một ngày một đêm. Cứ như vậy nó tuần tự nó trôi đi. Chúng ta có muốn níu kéo nó lại cũng không có được. Việc sinh già bệnh chết của chúng ta Đức Phật nói cũng như thế. Hôm nay thì còn trẻ đấy, còn khỏe đấy. Nhưng vài năm sau, vài chục năm sau, chúng ta thì không còn tuổi trẻ như hôm nay nữa, không còn sức khỏe như bây giờ nữa. Và một ngày nào đó, cái già, cái bệnh và cái chết đến gõ cửa gì? Gõ cửa ngôi nhà của chúng ta, ngôi nhà riêng của chúng ta. Ngôi nhà riêng của chúng ta các bạn biết là ngôi nhà nào không? Đó chính là gì? Toàn bộ gì? Bát thức tâm vương, 51 thức tâm sở và cái tâm thân gì? Cái tâm thân cha mẹ ban cho chúng ta này vậy. Đấy là ngôi nhà riêng của chúng ta đấy. Thần thức của chúng ta, thân thể của chúng ta sẽ gì? Sẽ được gặp Ma Vương, sẽ được gặp gì? Thập Điện Diêm Vương, và sẽ được gặp gì? Phật, hay gặp Bồ Tát, hay gặp Chư Thiên, hay gặp Quỷ Thần. Tất cả đều do chúng ta tạo nên ngày hôm nay mà thôi. Nhân của chúng ta gieo ngày hôm nay mà thôi. Cho nên hôm nay còn trẻ, còn khỏe, hãy cố gắng ráng gieo một cái nhân lành với gì? Với Tam Bảo, với Phật Pháp. Đừng có sống gì uổng công cha mẹ sinh ra một đời. Đừng có sống uổng đi một kiếp được thân người. Trong kinh Đức Phật nói được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật Pháp rồi mà có niềm tin và tu tập trong chính Pháp của Đức Phật được ấy, thì là càng khó nữa. Đó. Cho nên chúng ta hãy chớp lấy cơ hội, đừng để cho nó trôi luống qua. Và hôm nay chúng ta mà còn có một cái, ngay tí nữa thôi, ngay sau bài giảng này thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút, và tất cả các bạn trẻ chúng ta cùng vân tập ở ra phía trước sân chùa, ra ngoài ao phóng sinh, ra ngoài ao chúng ta thì làm lễ phóng sinh. Nếu mà được thì các sư cô và các thầy quản chúng sẽ cho các bạn đi kinh hành niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ba vòng ao, sau đó mới phóng sinh thì càng tốt. Đó. Có được không? Có mỏi sợ mỏi chân không? Đó. Làm lễ phóng sinh, làm lễ quy y cho gì? Cho phóng sinh xong. Hôm nay thì có cái lễ phóng sinh, làm lễ quy y xong, bắt đầu chúng ta thì thả xuống ao, thả cá phóng sinh xuống ao xong, mà cái tất cả thì chúng ta xếp thành hai hàng, đi hai hàng, đi một hàng thì nó dài quá, đi thành hai hàng, các bạn chúng ta vừa đi vừa niệm gì? Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì khóa tu này chúng ta thì niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, và lấy gì cái công đức phóng sinh ấy. Trong kinh Đức Phật nói gì, muốn trường thọ thì phải gì ạ? Phải phóng sinh. Muốn ít bệnh tật á thì phải gì? Làm công đức phóng sinh. Đó, cho nên công đức phóng sinh để hồi hướng để cho gì? Cha mẹ chúng ta được tăng thêm tuổi thọ. Và hồi hướng để cho cha mẹ chúng ta gì? Được mạnh khỏe, được tiêu trừ nghiệp chướng, bệnh chướng và báo chướng, phiền não chướng vân vân. Kể cả hồi hướng cho chúng ta cũng vậy. Cho nên á, chúng ta đồng ý có thể đi được ba vòng ao chùa Khai Nguyên để niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát không? Rồi. Hứa đây nha, đừng có ai bỏ dở nhá. Đừng có ai thấy mỏi chân mà bỏ dở nhá. À, chúng ta đi niệm, và ở bên ngoài các vị có thể chuẩn bị cho cái loa kéo đi. Cái loa kéo để niệm thì các bạn ở ngoài có thể nghe rõ hơn và cùng niệm theo. Thì nó sẽ rõ hơn. À, cô Như đi chuẩn bị trước đi. Để chuẩn bị trước và xem phóng sinh chuẩn bị về chưa. À, chuẩn bị trước ở cái ngoài đó, lấy cái loa kéo để đi đến đâu mình niệm, đi vào giữa giữa. Chứ đi vào đầu thì cuối họ không nghe, đi cuối thì đầu cũng không nghe, cho nên cái loa kéo có thể đi vào giữa. Đó, để cùng niệm cho các bạn đi thì cùng niệm nó đều nhau, niệm phải thật đều. Niệm thật đều để nó có một cái gì? Cái lực. Có một cái lực tu. Giống như các bạn thấy là thời chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Chú các bác các ông các cụ bộ đội cụ Hồ của chúng ta kéo pháo lên trận địa đánh giặc ở trên Điện Biên thì thế nào nhỉ? Có cái bài gì?
Họ dù ta nào, họ dù ta nào, kéo pháo ta vượt qua núi. Họ dù ta nào, họ dù ta nào,
vân vân, đúng không? Cứ mỗi một lần thì hò dô ta nào như vậy là tất cả cùng gì? Cùng sao? Cùng kéo, người thì kéo, người thì ở dưới thì đẩy. Cả kéo cả đẩy cùng với cứ hò dô ta nào lại nhích lên một cái thì cái người ở dưới lại cầm cái gì? Hai người đứng hai cái bên bánh của cái xe pháo nặng như vậy, cầm cái gì? Một cái thanh gỗ và kéo lên một cái lại nhích vào, kéo lên cái nhích vào. Và chúng ta biết là Pháp họ nghiên cứu rất giỏi về điện lý, rất giỏi về địa lý. Phải nói là con người Á Đông chúng ta giỏi địa lý, nhưng người Pháp á, có thể nói gì, với cái tầm nhìn vĩ mô về chiến thuật quân sự của họ á, rất giỏi. Cho nên á, các bạn biết á, vì sao lại Pháp lại chọn cái lòng chảo Điện Biên là cái nơi gì đại bản doanh đóng quân lớn nhất ở khu vực phía Bắc, mà đặc biệt là cả đất nước Việt Nam của chúng ta đóng quân, đó là nơi đại bản doanh của họ về cái chiến lược quân sự. Ở cái nơi đó nó có thể gì? Cái mục đích và cái mục tiêu lớn nhất của Pháp không chỉ có xâm chiếm Việt Nam, mà sẽ gì xâm chiếm cả ba nước gì, ba nước Đông Dương. Cho nên là chúng ta thấy, nếu xem trên bản đồ chúng ta thì nó đặt ở đó một cái vị trí địa lý đặc biệt rồi, mà còn đặt ở đó với một cái mục tiêu. Tại sao nó không đặt ở Hà Nội, tại sao không đặt ở gì ở miền Trung, ở kinh đô Huế, mà tại sao cũng không đặt ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi trung tâm kinh tế phát triển nhất cái chùa chúng ta thời đó cũng như thời bây giờ. Chúng ta thấy lên tận trên miền núi, tận lòng chảo Điện Biên để đóng quân ở nơi đó. Vì nó biết mà, nó biết là người Việt Nam chúng ta ngày đó thì còn lạc hậu. Chúng ta có máy bay chưa? Chưa có máy bay. Còn Pháp thì có máy bay chưa? Có chưa? Ngày đó Pháp có máy bay rồi, Việt Nam chúng ta đâu có máy bay đâu. Mà họ biết là rồi con đường thì chỉ có gì? Những con đường độc đạo. Mà con đường độc đạo, trên những con đường độc đạo nó xây rất nhiều những gì? Những bốt, những lô cốt và gì? Cho rất nhiều quân lính để canh gác, chấn giữ rồi. Chúng ta không thể dùng gì? Dùng nỏ, dùng dao, dùng súng để chạy vào cái lòng chảo Điện Biên để gì? Đánh tan cái lực lượng lớn của chủ lực của quân Pháp ở đó. Có rất nhiều pháo hạng nặng này, rồi các loại vũ khí cao cấp nhất của Pháp bây giờ. Ngoài ra thì họ còn có gì một lực lượng lớn của máy bay gì trên không hỗ trợ nữa. Và họ nghĩ rằng á, Việt Nam chúng ta không có một cơ hội để tiến gần vào cái gì, cái lô cốt chỉ huy của nó khoảng gì, khoảng một cây số, chứ đừng nói là gì, là vào được tới nơi để bắt tướng của họ. Nhưng chúng ta thấy bằng cái sự ý chí, quyết tâm, quật cường của dân tộc, đặc biệt là sự gì? Lãnh đạo chỉ đạo tài tình của ai nhỉ? Của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó là gì? Người thực hiện là Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các vị nhìn xuống dưới, phía dưới chúng ta, chùa chúng ta có thờ bức ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, do gia đình nhà cụ đem lên đây để gì? Để làm lễ tri ân cho cụ đấy. Tuần lễ thứ 35, cô con gái của Cố Đại tướng thỉnh ảnh lên đây và nhờ nhà chùa tổ chức cho một cái pháp hội tri ân gì công đức của cụ. Lễ tri ân nhé, chúng ta gọi lễ tri ân chứ không phải lễ cầu siêu như những người bình thường nhé. Đã vào cái khóa pháp hội đấy có khoảng 5.000 người, 3 ngày tham dự, mỗi ngày khoảng 5-6.000 người để làm lễ tri ân gì Cố Đại tướng. Và cô con gái của cụ lên đây dự với đạo tràng của chúng ta, với pháp hội chúng ta. Đó, chúng ta thầy đang nói gì? Pháp. Họ nghĩ rằng á, Việt Nam chúng ta có thể hàng trăm năm sau thì cũng đừng có mơ tới là gì bước vào khỏi cái lòng chảo Điện Biên. Vì sao? Súng AK, súng trường, súng kíp, nỏ, dao, rựa, quốc xẻng, làm sao mà có thể đi qua được cái làn đạn bố trí, rồi pháo, các loại pháo, rồi các làn đạn hỏa lực rất mạnh của gì? Của quân chủ lực Pháp. Nhưng chúng ta biết bằng cái niềm tin vào cái vị lãnh tụ tối cao của đất nước chúng ta lúc bấy giờ, đó là ai nhỉ? Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến năm nay chuẩn bị ngày kỷ niệm 100 bao nhiêu năm ngày sinh của bác rồi nhỉ? Chuẩn bị nhỉ? Năm nay là năm 100 bao nhiêu? Hai mấy? 28. Sang năm mới này là cụ tròn 128 gì? 28 tuổi. À, chúng ta biết mà, cả đất nước chúng ta tin tưởng vào gì? Vào sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch, và tin tưởng vào cái sự điều quân khiển tướng của gì? Đặc biệt của Cố Đại tướng và ông Nguyên Giáp. Cho nên chúng ta thấy bộ đội chúng ta ngày đó rất khổ, dân chúng ta cũng rất khổ, thậm chí là các bạn trẻ như các bạn ở dưới chúng ta thì, nếu mà thời đó bây giờ thì đang cầm chắc tay súng ở ngoài chiến trường. Để tôi nói thời đó các cụ chúng ta ngày đó bằng tuổi chúng ta bây giờ đang cầm chắc tay súng ngoài chiến trường. Con gái các bạn biết không, ở trong quê thầy có mấy cụ là thanh niên xung phong, và cái ngày đó này có cái xe đạp của cái xe đạp con trâu, mình gọi là xe đạp con trâu của Trung Quốc, một cái xe đạp Bozo, xe đạp Phượng Hoàng đó. Con gái mà các bạn biết không, chở được gì hàng mấy tải đạn ở trên gì trên cái xe Phượng Hoàng đó để đi qua những cái khe suối, những cái con đường. Mình có được đi đường chính đâu, cái đường từ Hòa Bình, đường 6, quốc lộ 6 đi lên đó, bốt của Pháp gì nó ngăn hết rồi. Mình toàn phải gì đi những cái đường mà gần như là đường mòn, cái đường tự mở ở trong dân mà đi lên đó, thậm chí kéo pháo cũng vậy. Nhưng mà chúng ta biết là lên gần Điện Biên, kéo pháo lên qua những cái quả đồi cao nhất để vào lòng chảo Điện Biên đó, đấy là gì? Giai đoạn khó khăn nhất của bộ đội chúng ta, khó khăn nhất của gì? Của bộ đội cụ Hồ, của những người lính của bác, những người học trò của bác, những người đệ tử của bác, và những người anh hùng của dân tộc Việt Nam chúng ta. Chúng ta có thể nói là những người anh hùng của dân tộc Việt Nam chúng ta, cái thời đó cũng như thời này và mãi mãi về sau nữa, chúng ta thì phải rất đáng tự hào về cái điều đó. Chúng ta hôm nay được ngồi đây, kể cả thầy được ngồi đây, các bạn chúng ta được ngồi đây, chúng ta thì phải biết tự hào về truyền thống anh hùng nhiều đời nhiều kiếp nay của gì? Nhiều năm nay của dân tộc chúng ta. Chúng ta thấy qua cái trận đó, nếu mà không có cái sự thông minh sáng tạo của các cụ kéo pháo nhưng mà gì vẫn hát, dùng được cái gì, cái sự đồng lòng chung sức, một lòng một dạ là gì, là đánh đuổi giặc Pháp ra khỏi gì, khỏi đất nước của chúng ta, để đất nước chúng ta, để cho con cháu được gì, được giải phóng, được hòa bình, được cơm no áo ấm, tức là chúng ta bây giờ đó. Cho nên các cụ một lòng như vậy, bao nhiêu cái khó khăn, cái vất vả. Ngày xưa còn bé bé, chúng ta học thế thì có anh hùng nào còn lấy thân để chèn pháo nhỉ? Anh hùng gì? Anh hùng gì? Có hai luồng tư tưởng, bên này thì gọi là anh hùng gì nhỉ? Phan Đình Giót. Bên này thì các bạn lại nói là anh hùng gì? Bên nào đúng đây? Nào, bây giờ này, một là Phan Đình Giót, các bạn xem nào, ôn lại lịch sử một chút, ai đồng ý là anh hùng Phan Đình Giót giơ tay cho nào. Khá nhiều. Ai là anh hùng gì? Tô Vĩnh Diện à? Tô Vĩnh Diện à? Vâng, ai là anh hùng Tô Vĩnh Diện giơ tay cho nào. Ít quá, có mấy người thôi. Chú Tùng đâu, sớt lên luôn cho các bạn luôn. Cha luôn. Bộ máy điện tử cha lại luôn. Anh hùng lấy thân chèn pháo ở chiến dịch Điện Biên Phủ là anh hùng gì? Để cho các bạn này có câu trả lời luôn.
Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy là anh hùng Tô Vĩnh Diện, là người chèn pháo cho các chiến sĩ đã kéo pháo qua đèo.
Ở trận chiến nào? Điện Biên Phủ hay ở đâu?
Điện Biên Phủ.
Lên, bấm lên cho, bấm lên cho các bạn xem nữa chứ. Anh hùng gì? Tô Vĩnh Diện hay Phan Đình Giót? Đôi khi chúng ta thấy gì? Đa số chưa chắc đã thắng gì? Đã thắng thiểu số. Chúc mừng gì? Chúc mừng một bạn thiểu số nhưng mà gì? Đã bảo vệ thành công cái gì? Cái kiến thức lịch sử của mình. Đó, bây giờ chúng ta thấy kiến thức lịch sử của các bạn sinh viên bây giờ chúng ta là gì? Yếu lắm. Kiến thức lịch sử của chúng ta thì yếu lắm. Vì không ai mấy ai thích học môn lịch sử nữa. Nhưng mà học lịch sử rất hay các bạn ạ. Hay lắm. Học lịch sử chúng ta mới thấy cái truyền thống thiêng liêng dân tộc của chúng ta hay lắm. Cho nên thầy đang nói gì? Nhờ có cái gì? Lòng quả cảm, anh dũng hy sinh, cũng như quên mình vì dân tộc, vì đất nước. Và đặc biệt là gì? 100 người như 1.000 người như 1.000 người như 1. Cho nên á, có cái sự đồng lòng chung sức như vậy. Khi mà gì? Giặc Pháp đang đêm ngủ, tự nhiên thì nghe cái tiếng súng, thì nghe tiếng pháo lớn. Và nghe cái tiếng pháo lớn thì ở trên thì cục một cái ở bên kia, nghe cái tiếng đạn nó rít veo 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 một cái, nghe nó nổ thì ngay ở trên cái nóc hầm của chỉ huy. Lúc đó quân Pháp là gì? Hoảng loạn. Lúc đó mới chạy tới tấp đi. Không ngờ rằng Cộng sản Việt Nam là có thể lấy pháo to ở đâu, pháo lớn ở đâu mà bắn vào tới đây như thế. Họ đã nghiên cứu hết rồi. Họ đang nghiên cứu, nghĩ rằng gì? Họ không thể kéo những cái khẩu pháo lớn gì vượt qua cái đồi cao như thế. Các bạn đi Điện Biên chưa? Các bạn nào đi Điện Biên Phủ chưa? Nên đi. Nên có một chuyến đi. Năm nay muốn đi không? Năm nay muốn đi vào cái dịp nào? Cái lễ hội ở trên Điện Biên tổ chức cho câu lạc bộ chúng ta. Đi khoảng độ mấy xe để các bạn lên thăm. Có ai muốn đi không giơ tay xem nào. Được rồi, cũng được, không sao. Muốn đi có thể gì? Khoảng độ tháng mấy thì chúng ta được dối dối nghỉ học. Đi khoảng độ tầm 1, 2, 3, khoảng 5 ngày, cả đi cả về. Hoặc 4 ngày cũng được. Đi 1 ngày rồi, về 1 ngày là 2 rồi. Và cho 2 ngày ở trên đó để đi thăm gì? Thăm những các nơi di tích của gì? Của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp và hầm mà bộ đội chúng ta bắt sống tướng được Cattery, cũng như là các thánh địa mà như là đồi A1 rồi nghĩa trang Độc Lập vân vân. Đi thăm những cái nơi đó. Bây giờ chúng ta lên thấy bình yên, nhưng ngày xưa đấy là bãi chiến trường khốc liệt, khốc liệt nhất trong cái thời đó, trong các bãi chiến trường. Trong cái bãi chiến trường mảnh đất Việt Nam chúng ta thì đấy là một cái chiến trường thì khốc liệt nhất trong cái thời ấy. Đó. các bạn lên rồi xem. Bây giờ nhiều người dân Điện Biên đã xây nhà, đào móng lên nữa, có nhà được rất nhiều những bộ xương, vẫn còn nhiều những bộ xương ở đó. Tức là xương của bộ đội cả hai bên, cả quân ta và quân địch, rồi cả những người, bộ xương của những người dân chết oan ức do gì? Do hai làn đạn. Đấy, chúng ta lên đó mới nhìn thấy cái rừng núi là ở bao bên cạnh, toàn những quả đồi cao, so với mực nước biển nó phải kiểu như cái núi Ba Vì của chúng ta. Các bạn đi núi Ba Vì chưa, lên chùa Tản Viên chưa? Đấy, cái đồi nó cao mà thậm chí nó còn gì, đồi nó còn dốc hơn như thế. Thì làm gì, Pháp nó nghĩ làm gì mà có thể ai có thể kéo được khẩu pháo nặng lên như đấy, nhưng mà chúng ta làm được. Cho nên chúng ta kéo lên được, chúng ta mới đánh một trận để giáp lá cà và đánh một trận bất ngờ. Trước đấy thì quan điểm chủ trương của Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư lúc đó là đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng mà bằng cái gì? Bằng cái sự nhìn nhận của một vị đại tướng, cụ Giáp, cụ vào thăm tận trong chiến trường, và cụ về cụ quyết định là gì? Đánh chắc, thắng chắc, chứ không đánh nhanh thắng nhanh nữa. Bởi vì gì? Rất khó, cho nên đánh đến đâu chắc đến đấy và phải thắng. Bác của chúng ta chỉ đạo là gì? Bằng mọi giá phải thắng. Cho nên cụ Giáp lúc đó cụ là tổng tư lệnh chỉ huy mà.